Thưa Thầy, Nhật Nguyệt Quang là sao? Người đời nói chỉ có vật chất của Thái Dương Hệ thôi. Thưa Thầy, vậy Linh Quang và cái vật chất khác nhau thế nào?
Vật chất không có điển, không có Linh Quang, không có Nguyệt Quang, không có Nhật Quang, quang chiếu thì vật chất không có giá trị. Nó nhờ cái luồng điển đó, hai luồng điển nó nung nấu và xây dựng cho nó tiến hóa. Nhật Nguyệt Quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa, nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không được nghĩ. Chứ không phải vật chất có cơ thể tiến hóa. Cho nên các bạn thấy rõ cọng cỏ đang cầm đó. Không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển cái càn khôn vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được, đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu? Là điển. Quăng 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 ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt phàm không thấy chứ nó có cái tia điển sống của nó. Rồi từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con mũi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ gồ ghề hung ác mà biến còn cái chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đập cho người ta. Thấy rõ chứ. Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì? Chừng nào nó ăn năn rồi về trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác thì may ra nó được sanh tộc. Còn không thì bị giết mãi mãi. Đó, cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn một chút xíu đó, nó phạm đâu có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư Thiên các bạn chửi đi, ông có phạt đâu. Ông có thể sử dụng ác ý được. Ông Thượng Đế cũng vậy, không sử dụng ác ý được. Ông mà chỉ thương và ông giúp các bạn. Các bạn gan đi gặp đi. À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế, có thể Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến đó. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không có cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lấy dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện. Phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục chu ký tôi không dám đọc. Thế gì mà tội lỗi càng gian đại hải trong đó có tôi nữa mà không biết. Cái đó là cái cứu. Cái địa ngục như kia là cứu chúng ta giải thoát. Những cái sự có thể xảy ra nguy hiểm, tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu. Không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc cái địa ngục như kia, xét vào cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cái địa ngục du ký không có làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đó.
Kính thưa Thầy, kính thưa bạn đạo. Tuổi nay tuổi cũng cao, mà đừng còn được. Con không biết tuổi chừng nào mà cho được. Thành thử ra con cũng cảm học quẹo quạ. Bây giờ tới cái ngày giờ chết thì phía bên con á thì còn chết phải tiêu, còn bên thầy thì thầy ngày hôm qua con nghe nói thầy á thì chết bên dụ gì thì chết thì phải chôn. Con hiểu cái nào mà loại phải là, nhưng mà con cũng chuẩn bị hai bên, bên thì tiêu thì cũng được mà bên là chôn cũng được, bởi vì con chuẩn bị cả rồi.
Cho nên bác thấy những cái gì của bác chuẩn bị là nó không có trúng đâu. Cái xác bác đang đứng đó, đổ hay xác của bác đó. Bác chết, bác đổ ôm nó đi chôn được. Bác ôm nó đi chôn được không? Bác trả lời cho con này.
Dạ, tại vì con ở xa, thành thử ra phải cần lo chuẩn bị. Đó là nói sao cũng được.
Đó thì tự nhiên chuẩn bị làm gì? Thì bác đâu có ôm cái xác này đi chôn được. Bác ôm nó đi được không?
Dạ, tại vì con thấy rằng Đức Phật Thích Ca đó chết thì thiêu. Mà con thì nói theo gương Phật Thích Ca mà con làm sẵn. Bởi vì ở bên nhà thì có con có cháu, bên này thì có một mình.
Cho nên bác phải thấy rằng Đức Phật Thích Ca tại sao chết được thiêu. Bác phải thấy rõ.
Dạ,
Ngài đã tận độ chúng sanh và nhiều chúng sanh đã học hỏi nơi Ngài và quý báu Ngài và thấy Ngài đã giải hết nghiệp tại thế gian, hy sinh cho tất cả mọi người. Thành ra mọi người muốn thiêu Ngài để ôm giữ đời đời trong cái hũ mới cho đó thôi. Đó là tâm phàm cung kính Ngài. Người ta mỗi người chặt một cây củi đốt thiêu mới có giá trị. Còn bác bây giờ bác bỏ tiền bác mua hai kiếp củi đốt bác cũng không có giá trị. Vì bác chưa hành.
Dạ có
thưa cứu độ chính sanh.
Đức Phật có dặn rằng khi ta tịch rồi thì thiêu.
Thiêu là Ngài thôi. Bây giờ ông thiêu đứa, dành cái tay đứa, dành cái chân đứa, dành cái áo, ông phiền lắm, thôi mày đốt tao cho rồi đi.
Dạ tốt thì
đó
thì Ngài cho chia đâu, cùng mỗi chùa.
Ờ, không phải đâu, Ngài không có làm cái đó, chúng sanh chia rồi nói Ngài đó, bác đừng có lầm. Bác đem bộ xương cột với bao nhiêu bắt đột cứ đốt 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 hết rồi nó cũng nhỏ nhỏ một hộp ở trong đó rồi khi xá lợi. Cái xá lợi là cái tâm thức của các bạn, của bác, luồng điển mô ni châu của các bác. Của bác được đảnh lễ Phật và nghe Phật giảng, xá lợi không có ai ôm nó được. Mọi người đều có một cái xá lợi. Phải hiểu chỗ này, về điển quang. Còn bác mà bây giờ chưa chết rồi bác còn lo thấy xác. Sau này tôi chết tôi phải đi đâu, tôi làm gì, cái chuyện nó vô ích vậy. Xã hội người ta lo cho. Cái ân nghĩa của bác sẽ lo cho bác. Bác hiểu không? Ân nghĩa là ai? Con cháu đồ nó lo. Nếu có con cháu. Còn bạn nếu không có con cháu thì bạn đạo vô gì nó lo. Nếu bác tu gì vô gì.
Dạ,
nếu bác tu về chùa thì hội tương tế người ta cũng lo.
Dạ thưa bên vô gì con chưa thấy là cái chuyện đó.
Không, không sao. Nhưng mà bác cứ nằm ì đó, tôi chết rồi, ông cứ kêu vô di thì nó cũng kêu xe nó đi chôn như người khác.
Dạ, nó còn mà tôi vô di tới nay thì tôi cũng để ý bên đó rằng để mình lo cái tuổi già. Bởi vì con cháu ở xa, à, rồi chưa thấy bên vô di nó lập cái bằng cái hội gì đó, thành tử
đó. Bên vô di nó là cái xác của nó là hòa đồng của thế gian. Nó qua đây uống nước Mỹ, ăn cơm Mỹ thì người Mỹ muốn chôn nó chỗ nào cũng được vì xã hội đã lập rồi, nó lập chi nữa. Xã hội đâu có bỏ nó. À nó chết rồi, cái người ta đem vô funeral rồi người ta làm cái rồi, nó có bà con tới đóng tiền bà con thì người ta đem đến chôn trong cái hồn sơ sài. Rồi nó ăn bơ sữa, nó phải trả lại bơ sữa thôi. Còn cái hồn của nó là chánh, bởi vì nó đánh lo cho phần hồn nó. Nó tiếp tục tu và liên tục tu.
Hồn thì còn cái xác thì thôi không lo.
Cái xác đâu có ăn chung gì, xác là mượn. Của thế gian thì phải trả thế gian.
Con sợ thì cái xác chừng đó rồi bỏ hôi túi rồi họ dập bậy dập bạ.
Đâu có ai dập bậy dập bạ. Bác mà ngày thứ nhất, ngày thứ nhì mà không có xịt quá chắc vô là nó không chịu được. Mổ ruột bác ra hết trời dẹp hết, nó sẽ truyền nhiễm. Đó, đừng có lo. Ông trời lo hết rồi, đâu phải vô gì có quyền lo
bởi
cho
vì
người ta.
Con nghĩ rằng bê qua bên này thì bên nhà thì tiền cũng không thiếu gì, muốn gì được mấy. Nhưng mà qua bên này thì chính phủ cho ăn đủ không có dư. Thành ra muốn mà chôn thì tiền phải nhiều.
Không ăn chung gì hết, tiền bao nhiêu bây giờ bác nói, tao chết tao chôn mấy người vô gì bê lo tao thì chắc nó cũng chôn đàng hoàng. Nếu bác viết lại, tụi vô gì tao chết tụi bê chôn như ông Tám dặn ấy cũng được rồi. Viết cái giấy để đó nó lo. Bởi vì tiền của ông trời nó đang cắt giùm ông trời. Mà bắt tu đó ông trời cho tiền cho ông sát.
Lập cái bàn đó.
Hả?
Nói chuyện là chết thì chôn hay là cái gì có chuyện gì thì cái vô di cũng sẵn lòng lo.
Không ăn chung, vô di là hòa đồng. Vô đi ăn cơm xã hội, chết thì có xã hội lo. Cho nên bây giờ bác nói tôi mua Asuran, tôi mua miếng đất, tôi đóng tiền cho hội tương tế. Hội tương tế người ta lo, bác đâu có mất mà bác cái hồn của bác đi về vô di.
Con bên qua bên vô di từ nay là 5-6 năm rồi. Thì con cũng nghe nói là chết thì chôn nó. Mua hai miếng đất sẵn
đó. Vậy thôi.
Mà rồi con nghĩ rằng mua miếng hai miếng đất sẵn là rồi còn không biết chừng chôn, nó không biết có tiền chôn
luôn. Chôn mà không biết được chôn hay không cái miếng đất đó. À là di chuyển về Việt Nam chết rồi mới chôn.
Còn đừng nếu có lo. Đi về Việt Nam thì đem xác về dù gọn hơn.
Rồi bây giờ bắt tu chỉ nghe lo phần hồn thôi. Cái xác không cần kể. Một còn sống ở xã hội này, mọi người đều làm việc và đóng góp cho chính phủ. Chính phủ có lo. Rồi mà cái chuyện làm ăn của chỗ tự do thế nào cũng dư được tiền cho họ. Không có lo.
Dạ con tháng nào hết tháng
nay. À, bác tháng nào hết tháng nay. Nhưng mà rốt cuộc là bây giờ bác mua được đám đất đó đâu hết. còn hai nắm đất.
Hai nắm đất. Rồi coi chừng cho làm sao mua hàng nữa.
Ờ, mua hàng đâu có mấy năm đồng, tới đây mà hồi dù gì nó trùng vậy.
Con hỏi thằng thì cũng như là tại lắm cũng mà cũng vậy.
Đó ăn chung.
Đó không có tiền.
Ở đâu bao ngàn ăn chung. Chừng nào chết rồi bác được cái lo. Không phải xác của bác. Bác mượn của Thượng Đế. Khi chết rồi Thượng Đế lo. Yên chưa?
Cho đi xác cho con hỏi chú Lâm hoài. Chú cũng nói vậy.
Đó. Lưu để Thượng Đế lo. Bác đâu có quyền lo. Bác không có quyền ôm cái xác của bác nữa. À, bác đứng đó bác xuất ra. Đứng lên cho bác muốn. Tới rồi nó cũng biết nữa. Nó cũng thèm để ý bác nữa. Rồi bác xét rồi bác chán bác đi. Còn có chú mê nữa. Ừ, đâu có tội nghiệp. Nó
bởi vì con cưng cái xác của con lắm. Hồi nào tới bây giờ con quý cái xác của con.
Dạ.
Thử ra con không có chịu đài đả nó mà không chịu gì hết, vừa vừa từ từ. Nó không dám cái gì hết, con sợ mà, nhất trình thì con chết không có hay lắm.
Ờ, đừng có sợ dữ đó. Khi mà bắt chết mà không có ai rước phần hồn bác là bắt sợ. Hiểu chưa? Cái xác đừng có lo, nếu mà lo xác á, từ tới lúc đó người ta rước mà bác không chịu đi á, là bác ở lại là ma quỷ thế gian. Phải nhớ cho đó không? Chết rồi đi. Còn cái chuyện mà mỗi đêm bác làm pháp luân thường chuyển đây là bác trả lại cho thế gian. Một còn một cái xác nữa, cái xác này không phải chánh đâu. Cái thân điển nữa, bác hít thở ra vô đó là bác đóng góp cái cộng đồng, cái thân điển nó có. Rồi từ đó nó chuyển, nó sẽ hỗ trợ cho cái xác. Chứ không có lo làm chi đâu.
Dạ,
cái chuyện không ăn chung
nữa. Mình ở nơi.
Ở nơi rồi rốt cuộc mà nó nghe má nó có chuyện nữa vậy chung.
Dạ sao quá
đâu. Ở đâu cũng tới được hết. Không có lo. Nhưng mà bác cứ tu đi. Rồi bác dạ, sẽ có con cháu là... đông, con cháu thiếu gì.
Thầy con cũng lo.
Mỗi đứa trước cái là có hồng
nữa. Giờ nào mà con không lo. Giờ nào con cũng lo tu hành.
À, lo tu hành thôi. Bỏ cái vụ đó đi. Cái vụ kia không cần biết. Cái xác không cần biết. Thấy không? Cái xác là cái khám nó giam bác. À, bác trụ trì cho đến ngày bác ra đi thôi. Chứ không có nghĩ vấn đề gì đó đâu chứ. Cũng như mấy ông vua bên Tàu, bác thấy không? Nó làm một cái mồ nó mấy ngàn năm không hư. Mà trong đó ngập ngà châu báu đào lên còn nguyên đem đi đâu? Thấy không? Bác có coi cũng phim mấy ngàn năm không? Nó cái bà đó toàn là lấy ngọc làm cái áo cho bà bật. Rồi bây giờ đi qua mặt kính coi. Nó mới mở ra đâu có còn gì đâu. Có đem đi được không? Nhưng mà cái hồn bác phải bị đọa. À, sử dụng nhiều quá, lo vật chất để củng cố cái thế xác, thành ra phàm tục quá thì không có bao giờ tiến tới thiên giới được. À, phải dùng cái ý niệm đó tu, tiến về thiên giới, vì họ không hiểu phần hồn, họ cứ giải thích về cái xác cho bác, rồi bác mới lo đóng tiền này, đồng kia, tiền nọ cho hội để hội lo. Rồi đóng đây ngàn trước đi. Hiểu không?
Dạ, tại vì nó chưa có bảo hiểm của con
hả? Nhưng mà thôi đóng ngàn trước đi. Cứ sợ chết đóng ngàn trước đi. Rồi rốt cuộc thằng nó ăn ngàn, nó đi chơi. Rồi bắt chết thì cũng vậy đó thôi. Nghĩa là ấm gì? Rồi bây giờ mình cứ việc tu. À, khuyên được người ta tu, cứ việc khuyên. À, vay đạo trả đạo giúp đời. Cho người ta mở tâm mở trí. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái xác không cần thiết. Xã hội lo
con cũng có cái tâm đó, tự nhiên ở xa con cháu nó không thể lợi tiền đường được, thì con cũng đến nhà nó con ngủ một hai đêm con
chuyện. Nói cho nó nghe vậy thôi. Còn nếu mà bác cần khi mà tao chết á, bác thương có chết thì các con vô gì chôn cho bác, nó lo. Chứ gì thằng nào nói cũng có công ăn việc làm.
Mày nói vậy thì con yên trí vậy.
Không có lo.
Bớt lo chuyện. Chứ còn con sợ.
Nếu á mà vô gì mà lo. Làm sao cất cái nhà to để cho ông Tám ngồi giảng thì không bao giờ có cái nhà này. Có cái thằng lôi thôi ngồi góc lên nó cất cái nhà đi. Nó nói có tiếng cất cái nhà đi. Nó có ít con ngàn bạc nó liền, nó thôi cất cái nhà cái nó cất thành này. Thì do ai? Do sự tấm góp sức tâm của mọi người. Thấy không? Chứ không phải nói chung cho cái kế hoạch mà cất cái nhà cho thiệt to 200, 300 ngàn. Thôi, miễn này, miễn bàn, không bao giờ có nhà. Thấy chưa? Rồi bác cứ tu đi, rồi các bác tùy cái duy nghiệp của bác có sẽ có một cái mộ tốt, hoặc có một cái chỗ tu tốt ở tương lai. Đừng có đem cái lo đó mà làm cho tối trí mình, hiểu không? Không có lo nữa, vui rồi. Tôi gặp vô duy là tôi đi về trời rồi, tôi không có ở thế gian nữa, không có lo nữa. Thì lúc nào các bác cũng được nhẹ nhàng. Đừng có lo, đó là gạt mình đó. Nhưng hôm nay bà gạt bà nhiều quá nè. Vui lên không có sao hết. Biết được của ông trời lo. Ông trời không lo cho bác á, bác đâu có hưởng được welfare. Đó, ông để Việt Nam mà hưởng cái gì? Thấy không? À, cho qua đây mà có cơ hội tu mới hưởng được welfare. Đó, phải không? Bị cột ở trong cái cây, mằng hoài cũng như cột ở trong cái cây nè. Nó cứ xỏ mũi cột trong cây, cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài, không biết cái gì hết. À.
Làm là ở trên cậu con nằm
được. Rồi bây giờ, giờ bây giờ ôm cái xác chứ ôm cái xác hoài, ở đâu có thấy thiên đàng ở đâu. Bỏ cái xác mới về thiên đàng, cần biết nó nữa. Cứ nghe lời đó, bữa sau chết mà đi đâu, bà cứ thưa nữa, ông Tám nói vậy đó, bây giờ mấy ông bắt tôi bỏ tụi tôi thưa ông Tám đó. Tôi chịu tội chứ. À, lo cái phần hồn thôi, mà quên phần hồn á, là nguy hiểm á. Mất cái thức rồi, đâu có biết thưa kiện ai đâu. Qua bên kia nó chỉ đâu ngồi đó, mệt lắm. Mình bây giờ ôm cái thức thì không có nghĩ cái vấn đề xác nữa. Thấy không? Ở đây là bác nói, tôi có tiền, tôi đóng cho hội. Thực tế là cái hội là giúp đời. Cái đó là chuyện vui, chuyện làm phước. Được thì tôi nằm đó, không được thì nằm chỗ khác. Ai muốn đem đi đâu đem. Thấy không? Đó.
Dạ, phải tháng còn có bao nhiêu tiền nè.
Ừ.
Hay còn có nữa thì bao nhiêu. Nhưng đây là làm phước con đẹp em.
Đó. Đó là bảo hiểm đó. Đó là bảo hiểm. Đóng rồi đó. Đó là bảo hiểm rồi đó. Cũng vậy đó thôi. Đó là bảo hiểm. Đó làm phước nhiều chừng nào đó là bảo hiểm. Thật sự bảo hiểm. Trả về với ông trời là bảo hiểm nữa.
Cho nên chúng ta đã học rất nhiều bài và rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục học nữa. Học tới không chán việc học và không bao giờ sợ những gì sẽ đến. Việc nó đến nó sẽ đến, thậm chí cái việc đậm đắc đây thì chúng ta là cần thiết đắc. Không đắc chúng ta đâu có sống, không đắc lấy gì có chỗ chôn thân. Tại sao chúng ta phải sợ đậm đắc? Cho nên chúng ta thấy rằng người tu trở về với thanh tịnh là trở về với lục trời. Tại sao chúng ta lại sợ sự sàn sấy? Đương nhiên phải có. Kể cả trong gia đình, huynh đệ, tỷ muội của chúng ta cũng vậy. Trong cơn kích động rồi, phản bổn quần nguyên trở về với chân tánh thanh tịnh, thương yêu và xây dựng. Không có sự chia rẽ, không bao giờ cắt đứt được. Càng không vũ trụ để chứng minh cho chúng ta thấy hơi thở các bạn đâu cắt đứt được. Sự thương yêu các càng không vũ trụ đâu cắt đứt được. Kể cả mảnh đất thân nhất với chúng ta. Mà chúng ta đành quên nó và sợ nó, làm sao được. Mảnh đất chúng ta đang ngự đây một ngày nào rồi chúng ta phải chôn vùi thân xác cũng nhờ nó. Mà chúng ta mới có cơ hội tiên triển đi lên. Tại sao chúng ta phải sợ nó?
Kim mộc thủy hỏa thổ. Thì cấu trúc tinh vi của vạn linh được kết thành một thể xác của chúng ta. Trong đề nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Cái phổi là thuộc về kim, cái gan thuộc về mộc, cái thận thuộc về thủy, cái tim thuộc về hỏa, bao tử thuộc về thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ, thuận thì nó điều hòa đi đứng dễ dãi, nhất thì chỉ nằm một chỗ, kẻ bệnh mà nằm nhất lại với nguyên lý của hiện hành hiện tại. Ở bên ngoài thì bên trong cảm thấy bệnh hoạn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này thì làm sao để làm điều hòa được ngũ hành, trong ngũ tạng của chúng ta. Cái gì kêu mình là điều hòa? Chúng ta lấy cái nguyên khí của cả không vũ trụ để hóa giải cái trượt điểm trong ngũ tạng của chúng ta. Và các bạn dùng cái pháp luân thường chính thức vô đầy rúng đầy nghiệp tung lên bộ đạo thì nó phải hòa. Nó hòa với bên ngoài thì không có nghịch làm gì có bệnh. Mà các bạn dùng lý luận để tạo nghịch bên ngoài mà thôi. Để cô động mức phát triển của chính mình, tạo bệnh thì có bệnh rồi. Bên ngoài nắm, bên trong lạnh, bên trong lạnh, bên ngoài lạnh. Khi các bạn sinh một bệnh cảm thôi, một cái nó nhiều, bên ngoài nắm và bên trong lạnh nó sẽ tăng. Mà bên ngoài lạnh là bên trong nóng. Cái luật như vậy. Mà chúng ta điều hòa rồi, không nóng không lạnh. Da thịt chúng ta mát mẻ, tâm trạng chúng ta điều hòa. Cho nên cái pháp luân thường chuyển có thể sống bất cứ ở nơi nào. Khi các bạn áp dụng rồi, nó sẽ hòa. Và nó khai triển hợp thờ sự biến chuyển của đại càn khôn vũ trụ. Cho nên bệnh hoạn nó là giảm bất định. Một ngón tay chúng ta biết có cha mẹ chúng ta. Chúng ta không nên làm chuyên lòng cha mẹ nữa. Cha mẹ chỉ từ bi chờ đợi sự thành công của các con mà thôi. Cho nên chúng ta phải sự làm con phải ý thức và không có nên quan tâm những cái gì mà chúng ta sẵn có đây. Một ngón tay của các bạn cứ về nhà các bạn xem ngón tay rồi không phải dễ gì mà tạo ra ngón tay. Trong đó nó tinh vi vô cùng. Cứ một con người ta cũng chết. Các bạn làm công chúa, làm ông vua, làm quyền thế mà các bạn chỉ bậy một tay thiên hạ cũng chết, không biết những cái ngón tay của mình. Mà các bạn tu rồi các chỉ một cái người ta đi lên thiên đàng. Một cái nghiệp sát và một cái thiện nghiệp, hai cái trong tay các bạn. Sự tinh vi cấu trúc từng chút trong cái cơ thể các bạn thanh tịnh, các bạn thấy rằng cái sự nguyên lý của trời nó cao cả vô cùng, tình thương vô cùng mới ân độ cho các bạn được ngũ trị trong một cái thể xác thì gọi là trị thiên địa này. Chính bạn là chúng, đúng sáng suốt của bạn là chúng.
Các bạn có khối óc, có tay chân rất đẹp, nếu các bạn chịu bình tĩnh xem lại tay chân của các bạn đâu có phải dễ cấu trúc tại đây, đâu có ai làm được. Nó đủ những sự sáng suốt biến chuyển trong nội thức của nó. Đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta thân xác để tùy nghi sử dụng trong giai đoạn chúng ta đang học tại thế gian.
Nghi là có. Thì nhiều bạn đã thiền bây giờ nó thấy rõ. Bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền mà tôi nói chuyện với ai đây? Cái tâm thức tôi nó cứ khai triển đi tới mãi. Và tôi thấy những chuyện khai triển sắp tới với tôi, nhưng mà tôi không cho đó là đúng. Nhưng mà không một thời gian rồi thì tôi thấy nó đến với tôi. Ở tôi là tiên tri ứ không. Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác với tôi mới tìm tàng những cái gì sẵn có trong tôi mà để được thay được thích. Cho nên nhiều khi các bạn cũng nói, ồ, tôi nghi vụ đó sao bữa nay nó lại có. Càng tu các bạn càng nhẹ, hồn được nhẹ thì vía nó phải nhẹ. Lúc đó, một chút xíu là nó nhắc nhở cho bạn rồi. Lúc đó bạn thấy tôi nghi việc đó qua, nó còn. Đúng như vậy. Nhưng mà cái đó là đủ hay không? Cũng chưa có đủ. Chất chất của khủng hoảng thuốc phần hồn là nhất trần bất nhiễm. Không có bị dính những cái gì mà dơ dáy. Nếu chúng ta là người tu mà chúng ta vá víu, nói đây tôi là tiên tri, tôi là biết trước này kia kia nọ, thì cái chuyện đó cũng là nhiễm trần mà thôi. Còn cái nhiều cái chuyện kêu bằng thứ không đại định, thanh định vô cùng. Cái đó mới là thiệt là chân giác về người tu học về vô biệt. Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết. Khi các bạn thiền thanh nhẹ, nhiều việc các bạn sẽ biết. Các bạn nghi là có. Nhưng các bạn quyết tâm thành lập lấy cơ tạng, ăn chay, thanh nhẹ và thiền rồi các bạn sẽ thấy giai đoạn đặc. Nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Và do cái kỳ công xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính bạn, bạn mới thấy rõ.
Mới nằm đến thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy tủi nhục, buồn, buồn vì cái gì? Bị buồn vì sự kỳ trệ, buồn vì sự ngu muội của chính mình, còn chấp còn mê, chấp đây là mê đây là. Chấp là gì? Mê là gì? Chấp là chúng ta chấp nhận người kia người nọ, phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hành. Chấp là cái đó. Còn mê chúng ta thích chuyện này, thích chuyện kia, thích chuyện nọ, không hành. Đó là cái tội chấp, tội mê, đem lại sự tâm tối cho chính mình và sự buồn tuổi hiện tại của các bạn, tạo cho các bạn yếu hèn.
Nhắc nhở các bạn, sự đi đến của tôi, bệnh hoạn của tôi, đều là nhắc nhở các bạn. Sự thành bại của tôi cũng đều nhắc nhở các bạn. Nhắc nhở cái gì đó các bạn? Nhắc nhở các bạn trở về cái vốn không không. Cái vốn thanh nhàn đời đời bất diệt và không có ai cướp giật. Ở thế gian này họ ôm của tạo nghiệp nặng nề không giải quyết. Chúng ta tu quy không, ôm lấy một khối lớn hơn ở thế gian ôm, nhưng mà chúng ta không bao giờ bị mất. Độ cho chúng sanh. Cho nên nhiều người bước vào vô vi cầu may xin trời Phật độ để làm ăn, để cho có tiền, để cho giàu có. Nói tôi có tiền tôi mới độ cho chúng sanh được. Cái đó là sai lầm rồi các bạn ơi. Các bạn có điện các bạn mới độ cho chúng sanh. Tiền không độ chúng sanh được. Tiền là nó tập tâm. Cái tánh của các bạn hướng thiện hay là không? Các bạn làm ra đồng tiền chịu hướng thiện hay là không? Khi các bạn hướng thiện thì tâm thức của các bạn sẽ được đoàn kết, cỡ và sáng suốt. Nếu các bạn không biết giá trị hướng thiện thì đồng bạc của các bạn có đó rồi hoặc đó. Nguyện với trời Phật nhiều, nói tôi con làm có tiền con giúp người khác. Nhưng mà có tiền, con bo bo tính tới, đó là con tự gạt con rồi. Con ơi, con đi trong đường sai lầm và sẽ bơ vơ ở tương lai. Đừng mượn danh đạo tạo đời. Lý đó không vững. Thực hành mới là vững.